Chương 20 Nguyên do bởi vì Thánh địa Phật giáo Tây Thiên Linh Sơn đã trở thành một vùng hoang tàn, các tòa nhà, tháp Phật và chùa chiền tất cả đều bị phá hủy. Điều khiến Như Lai phát điên hơn nữa là toàn bộ Tây Thiên tràn ngập oán khí và máu. Đường đường Linh Sơn lúc này đơn giản không khác gì địa ngục. Đây là hang ổ của Phật giáo, là thánh địa của tất cả đệ tử Phật giáo, đã bị phá hủy như vậy. Muốn khôi phục lại diện mạo ban đầu, ít nhất phải mất 1000 năm. Hơn nữa, đây còn là một sự sỉ nhục không thể ngóc đầu lên được đối với Phật giáo. Bản thân mang quân đi đánh lén hang ổ của người khác, kết quả nơi ở của mình bị người khác đánh lén phá hủy chỉ trong chốc lát. Trận chiến này, Như Lai không biết là thắng hay thua, là kiếm lời hay thua lỗ. Mặc dù đã chiếm lĩnh Thiên Đình, từ đó Đông Thắng Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu đều trở thành lãnh thổ của Phật giáo, cộng thêm vốn đã có Tây Ngưu Hạ Châu, bốn đại lục chiếm ba cái. Điều này rất có lợi cho việc phát triển giáo lý và hấp thụ tín đồ của Phật giáo. Nhưng Linh Sơn đã bị phá hủy, vì vậy Phật giáo không thể không di chuyển toàn bộ đến Thiên Đình. Hơn nữa, mục tiêu quan trọng nhất của lần này, Tôn Ngộ Không, đã bị Đường Tam Tạng cứu đi ngay trước mắt. Bản thân đã cẩn thận bày kế hoạch trong 2000 năm, chỉ để cướp đoạt linh vận của Ngũ Thải Thần Thạch của Tôn Ngộ Không. Nhưng lần này cũng chỉ có thể miễn cưỡng hấp thụ không đến 1/10. Đối với Như Lai hiện tại, 1/10 linh vận không có tác dụng gì. Giống như cát trong sa mạc, Như Lai nhìn chằm chằm vào Linh Sơn với vẻ mặt u ám, sau đó cắn răng phất tay. Toàn thể binh lính Phật giáo, bất kể danh yếu binh, hãy giết hết yêu binh, không cần tù binh, hãy giết tất cả. 200 vạn binh lính Phật giáo, mắt đỏ ngầu, thẳng tiến về Linh Sơn, họ đông như ông, chi thế như hồng. Đây là binh lính Phật giáo, là điên cuồng, ngay cả khi trước mặt họ là núi đao biển lửa, họ cũng sẽ không do dự xông vào. Đây chính là sức mạnh tín ngưỡng khủng khiếp của Phật giáo. 200 vạn chống lại 60 vạn, 200 vạn là quân tinh nhuệ, 60 vạn là quân mệt mỏi. Kết quả rất rõ ràng. Mặc dù liên quân yêu tộc Thiên Định biết rõ họ sẽ thất bại, nhưng họ vẫn không lùi bước. Mỗi người đều quyết tâm chiến đấu đến chết. Cuối cùng, binh lính Phật giáo tất nhiên đã chiến thắng. Liên quân yêu tộc, bao gồm cả yêu tộc Đại Yêu Xích Khảo Mã Hầu, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Không có ai sống sót, không ai đầu hàng, không ai chạy trốn. Tây Vương Mẫu của Thiên Đình bị Quan Thế Âm bắt và nhốt lại. Với điều này, đại chiến giữa yêu tộc và Thiên Đình đã chính thức kết thúc. Thiên Đình và yêu tộc hầu như toàn quân bị tiêu diệt. Thánh địa yêu tộc Hoa Quả Sơn bị phá hủy. Thiên Định đã bị Phật giáo chiếm lĩnh hoàn toàn. Mặc dù Phật giáo cũng đã bị tổn thất nặng nề, Linh Sơn bị phá hủy, nhưng cuối cùng Phật giáo vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Phật giáo là thế lực siêu cấp duy nhất trong tam giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không vẫn đang hôn mê. Có vẻ như trước đó Na Tra đã cưỡng ép xông vào cơ thể hắn cùng với Ngũ Thải Thần Thạch, gây ra rất nhiều thương tích. Sau đó Như Lai và các đệ tử đã rút đi 1/10 linh lực của điều này ra nhiều thương tích hơn. Điều này thậm chí còn gây ra nhiều thương tích hơn. Những vết thương này sẽ không thể lành trong thời gian ngắn. Tình trạng của Đường Tam Tạng cũng rất tồi tệ. Đã bị thương trong trận chiến với Thông Thiên, và sau đó Như Lai đã đánh lén Hoa Quả Sơn, khiến bị thương nặng hơn nữa. Nếu không phải vì Đường Tam Tạng đã sử dụng Độ Hoa Hoa, hắn có thể đã chết. Cuối cùng, khi thấy Tôn Ngộ Không đang lâm nguy, Đường Tam Tạng đã điên cuồng, đã cố gắng sử dụng Độ Hoa Hoa, nhưng do vết thương quá nặng và pháp lực cạn kiệt, không thể làm gì được. Cuối cùng, Đường Tam Tạng đã hòa tan Độ Hoa Hoa trong cơ thể mình. Chỉ khi đó mới có thể sử dụng Độ Hoa Hoa và lợi dụng mạng Thiên Hoa Vũ để trốn thoát. Mặc dù hai người cuối cùng đã trốn thoát, nhưng Đường Tam Tạng đã nhiều lần suýt chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, tất cả ký ức trước khi hôn mê đều ùa về, khiến hắn đau đầu như búa bổ. Trong số những ký ức này, có một ký ức khiến hắn kinh ngạc. Cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Ký ức này biến thành một giọng nói. Tôn Ngộ Không, ta là Na Tra. Khi ngươi nghe thấy ký ức này, điều đó có nghĩa là ngươi vẫn còn sống. Đừng vội vàng, hãy lắng nghe ta nói. Mặc dù ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, nhưng thời gian không nhiều, ta chỉ có thể nói điều quan trọng nhất. Đầu tiên, ta Na Tra cũng là một khối Ngũ Thải Thần Thạch. Chỉ có điều khối của ta nhỏ hơn khối của ngươi. Ngũ Thải Thần Thạch là thứ mà nữ Oa Nương Nương đã luyện ra cách đây nhiều năm để phá trời. Nó được chia thành 5 loại thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Năm đó, khi nữ Oa Nương Nương đang luyện thạch, bà đã vô tình tính toán rằng yêu tộc trong tương lai sẽ phải đối mặt với một trận đại nạn. Vì vậy, nàng đã lưu lại 5 khối Ngũ Thải Thần Thạch 5 loại thuộc tính trong khi phá trời, hy vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ có thể hóa thành người và xây dựng đại đạo, giúp yêu tộc chống lại đại nạn và không bị diệt vong. Tanatra là khối ngũ thải thần thạch nhỏ nhất thuộc tính kim, còn ngươi Tôn Ngộ Không là khối ngũ thải thần thạch lớn nhất thuộc tính thổ. Tuy nhiên, do một số sự cố ngoài ý muốn, ta đã bị ném vào bụng mẹ của ta, Ân Thị. Vì vậy ta là người đầu tiên tỉnh dậy trong số năm khối ngũ thải thần thạch. Và ta không phải là yêu tộc, mà là một con người. Vì vậy sau đó ta đã tự vẫn như một con người và dùng củ sen để tái sinh, cuối cùng trở thành yêu tộc. Trước đó ta biết rằng ngươi là khối ngũ thải thần thạch, nhưng ta không chắc liệu ngươi có giúp yêu tộc hay không. Cho đến hôm nay, ta mới biết rằng ngươi đã không khiến ta thất vọng. Ban đầu chúng ta phải chờ năm khối ngũ thải thần thạch thức tỉnh để có thể kế thừa ký ức này. Nhưng ta không biết tại sao đại nạn đã đến sớm như vậy. Nhưng chỉ có hai khối ngũ thải thần thạch của chúng ta thức tỉnh và ngươi không có ký ức gì. Điều này có nghĩa là chắc chắn đã có một sự cố nào đó xảy ra trong thời gian. Vì vậy, ta đã hóa thành bản thể ngũ thải thần thạch và dung nhập vào cơ thể của ngươi, giúp ngươi trốn thoát trong giờ phút cuối cùng. Bây giờ, yêu tộc gần như đã diệt vong. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là tìm kiếm ba khối ngũ thải thần thạch còn lại và hợp nhất chúng lại thành ngũ thải thần thạch. Chỉ có như vậy, ngươi mới thể có đủ sức mạnh để ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Như Lai Phật Tổ và khôi phục uy phong của yêu tộc. Vị trí của ba khối ngũ thải thần thạch còn lại đã được khắc sâu trong ký ức của ngươi. Nhưng hãy cẩn thận, không có thời gian, ta đã dùng hết sức lực của mình để nói với ngươi điều này. Nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không, ngươi không thể thua, cũng không bao giờ được thua, nhất định phải tìm ra ba khối ngũ thải thần thạch còn lại, sau đó đánh bại Phật Môn và khôi phục uy phong của yêu tộc thời kỳ thượng cổ. Đạo thanh âm này cuối cùng cũng biến mất và Tôn Ngộ Không chìm vào trầm tư. Ngũ thải thần thạch, thổ thuộc tính thần thạch, Na Cha, bàn cổ đại thần, hỗn độn chi lực, đại kiếp yêu tộc, ba khối thần, Sa Tử đã chết, bát giới sống chết không rõ. Tiểu Bạch Long ra sao sư phụ? Đúng sư phụ, cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, Tôn Ngộ Không nhớ đến sư phụ. Tôn Ngộ Không cắn răng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội khắp người, đứng dậy và nhìn xung quanh, hô, sư phụ vẫn còn ở đây. Hắn đi qua nhiều bước khó khăn, cuối cùng đến bên đường Tam Tạng. Hắn đặt tay lên trán đường Tam Tạng và cảm nhận được hơi thở yếu ớt của sư phụ. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ không chết, chỉ hôn mê. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không gặp rắc rối, không biết phải làm gì để cứu sư phụ. Không thể chiến đấu, nhưng phải làm gì đó. Tôn Ngộ Không chậm chậm đưa tay vào lỗ tai và kéo ra một cây kim lấp lánh, nhướng mày và kéo ra một cây kim nhỏ như hoa. Cửu sĩ Đinh Ba ở trong tay ta sao? Hắn lắc đầu và không quan tâm đến nó nữa. Anh ta biến kim cua bổn thành một con dao găm và rạch cổ tay trái. Một giọt máu giống như vàng chảy ra từ vết thương và rơi xuống trán đường Tam Tạng. Cái gì? Máu của ta sao lại có màu vàng như vậy và nó sền sệt như vậy? Ta bị chỉ nhỏ một giọt và nó không nhỏ nữa. Không có thời gian để suy nghĩ về những điều kỳ lạ này. Nhìn dòng máu màu vàng, ống tan chảy vào đầu đường Tam Tạng và không thể không lo lắng. Thật không biết liệu máu của mình có hiệu quả hay không. Nhưng hắn biết rằng máu của mình có linh lực tiên thiên và thời điểm khi dùng trên phạm hình rất hữu hiệu. Vừa nghĩ đến phạm hình, Tôn Ngộ Không liền cảm thấy lo lắng, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại và tự nhủ, thiên định đã bị Như Lai chiếm lĩnh. Nhưng bản đạo vẫn là một linh căn thượng cổ, Như Lai nhất định sẽ không phá hủy nó, và trừ Bát Giới và Sa Tử ra chắc chắn không ai biết chuyện phạm hình. Không có gì phải lo lắng, nhất định không có gì phải lo lắng. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang cân nhắc, đường Tam Tạng, người đã hôn mê đã lâu, đột nhiên mở mắt ra, từ đôi mắt nghiêm nghị của, bắn ra một tia sáng kim cương chói lọi, mặc dù nó chỉ lóe lên trong một giây, nhưng nó vẫn khiến Tôn Ngộ Không phải nín thở. Lời đầu tiên của đường Tam Tạng khi tỉnh lại là, Ngộ Không, hãy tránh xa ta một chút, Đỗ Hóa Hoa đang muốn tiến hóa. Đây là, đại nạn không chết hồng trần sự, hao tổn tâm cơ nữ o ai biết, từ đó, sư đồ tu luyện chính đạo, chờ đến khi Linh Sơn trở thành thánh địa.